Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 21 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về những điểm sáng và bóng tối trong giáo hội Công giáo tại Ireland. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại lòng can đảm và dấn thân của cha Tony O'Riordan, nhà truyền giáo dòng tên người Ireland, dù cho tấn công bạo lực xảy ra tại Nam Sudan. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách với đề tài Ơn Cao Minh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chào mừng và cầu chúc các tham dự viên cuộc gặp gỡ các dân tộc lần thứ 39 tại Rimini tìm gặp được sức mạnh biến đổi thế giới là chính Chúa Giêsu. Lập trường của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ này và được Đức Cha Francesco Lambiasi, Giám mục Giáo phận Rimini, tuyên đọc trong Thánh lễ ngày Chủ sự sáng Chủ nhật 19 tháng 8 vừa qua để khai mạc cuộc gặp gỡ các dân tộc. Năm nay có chủ đề là những sức mạnh làm chuyển động lịch sử cũng là những sức mạnh làm cho con người được hạnh phúc. Một câu nói của cố linh mục Giussani, người sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng. Đây cũng là phong trào khởi xướng và tổ chức các cuộc gặp gỡ thường niên này tại Rimini, với một loạt các sinh hoạt đa diện, các buổi thuyết trình, hội luận về nhiều vấn đề thời sự và các sinh hoạt văn hóa, với sự tham dự của nhiều nhân vật quốc tế. Trong một tuần lễ thông thường có hàng trăm ngàn người đến dự các sinh hoạt của cuộc gặp gỡ này. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến phong trào giới trẻ Âu Châu cách đây 50 năm, hồi tháng 5 năm 1968, muốn đảo lộn và thay đổi các cơ cấu, và hy vọng nhờ đó đảm bảo một cuộc sống chân thực hơn. Nhưng nửa thế kỷ đã trôi qua, người ta thấy nhiều triệu chứng tiêu cực ở Tây Phương. Có hiện tượng tái dựng lên các bức tường thay vì bắc nhất nhịp cầu. Người ta có xu hướng khép kín thay vì cởi mở đối với những người khác chúng ta. Thái độ dửng dưng gia tăng thay vì ước muốn để ra những sáng kiến thay đổi. Nhiều người có tâm tình sợ hãi và không còn tin tưởng nơi tương lai.
Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, Kitô hữu không thể từ bỏ mơ ước thế giới được cải tiến tốt đẹp hơn. Mơ ước như thế là điều hợp lý vì nơi căn cội sự chắc chắn ấy có xác tín sâu xa, Chúa Kitô chính là khởi đầu của thế giới mới. Và Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha cầu mong rằng cuộc gặp gỡ các dân tộc năm nay đối với tất cả các tham dự viên là cơ hội để đào sâu hoặc đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu, các bạn hãy đến mà xem. Trong khi giải thoát con người khỏi nô lệ những thứ giả tạo hạn hẹp, hứa hẹn hạnh phúc mà không thể bảo đảm lời hứa, sức mạnh ấy biến con người thành những tác nhân giữ vai chính trên trường thế giới, giúp họ được kêu gọi biến lịch sử thành nơi gặp gỡ của các con cái Thiên Chúa với Chúa Cha và những người anh chị em của mình. Trong số các vị được mời phát biểu tại cuộc gặp gỡ, cũng có Đức Tổng giám mục Christopher Pierre, người Pháp, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ. Ngài có nhắc đến mối quan tâm của Đức Thánh Cha và nhiều giám mục về tình hình những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và nói rằng, chúng ta phải giúp giáo hội địa phương và Đức Thánh Cha vượt thắng tình trạng khủng hoảng này. Điều quan trọng là chúng ta đừng gây thêm hoang mang và nói nhiều quá. Tất cả mọi thành phần của giáo hội, chứ không phải chỉ có các giám mục và linh mục, phải tìm ra câu trả lời đích thực cho vấn đề này.
Kosice, một thiếu nữ Slovak 16 tuổi, Anna Kolesavrova, sẽ được tôn phong chân phước sáng ngày 1 tháng 9 tới đây, trong thánh lễ lúc 10 giờ, do Đức Hồng Y Angelo Becciu, tân tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự, tại thành phố Košice ở miền đông Cộng hòa Slovak. Ban tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 30.000 tín hữu tham dự thánh lễ tôn phong tại sân vận động thành phố và lễ tạ ơn Chúa Nhật mùng 2 tháng 9 sau đó tại nhà thờ chính tòa Košice. Nữ tôi tớ Chúa Anna Kolesarova sinh ngày 14 tháng 7 1928 gần thành phố Michalovce, Slovak, trong một gia đình đạo đức siêng năng tham dự thánh lễ. Mồ côi mẹ từ năm 13 tuổi, Anna lo quán xuyến việc nội trợ. Ngày 22 tháng 11 1944, Hồng quân Liên Xô tràn tới Michalovce trong giai đoạn cuối của Thế chiến thứ hai. Nhà cô Anna bị lính Nga lục soát và khám phá căn hầm nơi Anna cùng với thân nhân trú ẩn. Một tên lính Nga buộc chị phải ngủ với hắn, nếu không sẽ bị giết chết. Chị Anna quyết liệt từ chối, vượt thoát khỏi vòng tay của tên lính. Hắn đuổi theo và truyền cho chị từ giã những người thân yêu. Chị Anna hô to, con vĩnh biệt ba, Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse. Chị bị tên lính bắn chết, lúc đó mới được 16 tuổi. Trước đó, Anna đã xưng tội và rước lễ, thi hài chị được âm thầm an táng chiều hôm sau, mặc dù trong vùng còn xảy ra cuộc giao tranh dữ dội. Cha sở Anton Lukács chỉ cử hành lễ an táng trọng thể một tuần sau đó, ngày 29 tháng 11, 1944. Trên bia mộ của Anna trong nghĩa trang làng có ghi khẩu hiệu của Thánh Damien Savio, thà chết chứ không phạm tội.
Addis Ababa, Thủ tướng Ahmed Abiy của Ethiopia hứa bảo vệ các tín hữu Kitô bị các thành phần Hồi giáo cực đoan bắt hại tại miền đông nước này. Hồi thượng tuần tháng 8 này, cộng đồng các tín hữu chính thống Ethiopia ở thành phố Jigiga đã bị các thành phần Hồi giáo cực đoan thiêu hủy 8 thánh đường và sát hại 6 linh mục và hàng chục tín hữu. Trong những ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 8, hàng chục ngàn tín hữu bị trục xuất khỏi gia cư của họ. Hôm 18 tháng 8 vừa qua, tổ chức Pro Oriente ở Phiên bên Áo cho biết Thủ tướng Ahmed Abiy đã đến Tòa Thượng phụ Chính thống ở thủ đô Addis Ababa và gặp gỡ hai vị thượng phụ Abuna Matthios và Abuna Mercurios để chia buồn và bày tỏ quan tâm về những biến cố bi thảm ở miền đông Ethiopia xảy ra cho các tín hữu chính thống. Thủ tướng cam kết với hai vị thượng phụ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo đảm an ninh tại miền Ogaden. Trong khi đó, Giáo hội Chính thống Ethiopia dưới sự hướng dẫn của Đức Thượng phụ Matthios và Đức Tổng giám mục Giáo phận Ogaden đã thành lập một ủy ban cứu trợ để giúp đỡ những người bị thương và di tản, cũng như tái thiết các nhà thờ bị đốt. Ngày 12 tháng 8, Tòa Thượng phụ cũng gửi một phái đoàn đến miền Ogaden để viếng thăm và ủy lạo các nạn nhân.
New Delhi, các giám mục Ấn Độ phê bình những thành phần Ấn giáo cực đoan lợi dụng nạn lụt ở bang Kerala để tuyên truyền chống các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại nước này. Lụt lội tại bang Kerala, Nam Ấn Độ trong những ngày qua đã làm cho 200.000 người không còn gia cư và hơn 320 người bị thiệt mạng. Caritas Ấn Độ, với sự hỗ trợ của các Caritas ở các nước khác, đang cứu trợ các nạn nhân không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hoặc giai tầng xã hội. Thế mà một nhà trí thức kiêm ký giả Ấn, ông Rajiv Manhotra, sống tại Mỹ, đã truyền đi một sứ điệp ngắn kêu gọi những người Ấn giáo trên thế giới quyên góp để cứu trợ các nạn nhân Ấn giáo bị lụt. Ông viết, những người Kitô và Hồi giáo trên thế giới quyên góp nhiều tiền để giúp các đồng đạo của họ và nhắm tới những mục tiêu chính trị. Ông Manhotra, 67 tuổi, được coi là một lãnh tụ đại diện cho ý thức hệ Ấn giáo cực đoan, làm nền tảng cho đảng Ấn giáo BJP đang cầm quyền tại Ấn và hỗ trợ Thủ tướng Narendra Modi. Họ cổ võ thành lập một quốc gia Ấn giáo thần quyền, trong đó các tín hữu Kitô và Hồi giáo không có chỗ đứng. Phản ứng về việc làm của ông Manhotra hôm 18 tháng 8 vừa qua, tài khoản Twitter của Hội đồng Giám mục Ấn đã truyền đi một sứ điệp ngắn khẳng định rằng, thật là đau buồn khi thấy những lời dối trá được phổ biến nhắm gây chia rẽ nơi dân chúng, trong khi người dân ở bang Kerala đang phải cùng nhau chống lại thiên tai kinh khủng. Giáo hội không hề hành động và phân biệt tôn giáo, màu da và chủng tộc.
Beirut, Đức Hồng Y Becerraray, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronite, tái kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị tại Liban vượt lên trên tư lợi để quan tâm đến công ích quốc gia. Việc bầu cử quốc hội tại Liban đã tiến hành cách đây 3 tháng, nhưng cho đến nay, các đảng phái vẫn chưa thỏa thuận được với nhau để thành lập một chính phủ mới. Lên tiếng hôm 15 tháng 8 vừa qua, nhân dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Hồng Y Rai nói, xin quý vị hãy vượt lên trên tư lợi để nghĩ đến công ích, đến quyền lợi của nhân dân Liban và cũng hãy vượt lên trên những liên hệ của quý vị với nước này nước kia để gắn bó với Liban, chủ quyền, sự trung lập và những tương quan xây dựng của đất nước với tất cả các nước khác trên thế giới. Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Maronite cũng khẳng định rằng, nếu việc thành lập một chính phủ Liban được tiến hành, thì các thủ tục cải tổ các cơ cấu có thể được khởi động, phục hồi các lĩnh vực thiết yếu, tăng trưởng kinh tế và các công tác xã hội. Chỉ như thế Liban mới có thể được cứu vãn như một sứ điệp về sự sống chung với nhau. Hồi cuối tháng 5 năm nay, cựu thủ tướng Saad Hariri đã được chỉ định để thành lập một chính phủ mới của Liban, nhưng sứ vụ của ông gặp nhiều cản trở do những đòi hỏi của các phe phái chính trị khác, đặc biệt là các đảng Kitô, người Druze và Hồi giáo Sunnit.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe trình bày về những điểm sáng và bóng tối trong giáo hội Công giáo tại Ireland.
Quý thính giả thân mến, trong hai ngày 25 và 28 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Cộng hòa Ireland với chủ đích nguyên thủy và chính yếu là gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới nhân cuộc gặp gỡ lần thứ 9 của các gia đình với vị chủ tranh của Giáo hội Hoàn Vũ. Hai sinh hoạt quan trọng nhất của đại hội này là lễ hội các gia đình vào tối thứ Bảy 25 tháng 8 tại sân vận động công viên Croke lúc gần 8 giờ tối, dự kiến sẽ có khoảng 80.000 người tham dự, và thánh lễ bế mạc vào lúc 3 giờ chiều Chủ nhật hôm sau 26 tháng 8 tại công viên Furness, dự kiến sẽ có khoảng 600.000 tín hữu tham dự. Trong chương trình cũng có cuộc gặp gỡ tổng thống, chính quyền Ireland, ngoại giao đoàn và các đại diện xã hội, viếng thăm nhà thờ chính tòa Dublin, thăm một trung tâm của dòng Cappuccino giúp đỡ các gia đình vô gia cư, viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Knock và đọc kinh truyền tin với khoảng 45.000 tín hữu Công giáo tại đây. Trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, từ ngày 22 đến 24 tháng 8, có hội nghị thần học mục vụ về gia đình với 200 diễn giả và 35.000 người đăng ký. Lẽ ra chủ đề gia đình phải được giới báo chí đặc biệt chú ý, nhưng thực tế cho đến lúc này, các cơ quan truyền thông quốc tế dường như quy trọng tâm vào những vấn đề khác như những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội Ireland những thập niên trước đây, hoặc vấn đề công nhận hôn nhân đồng phái, hoặc sự đi xuống mất ảnh hưởng của giáo hội Công giáo tại nước này. Nói chung, người ta nhìn nhận rằng có sự sa sút tỏ tường của giáo hội tại Ireland, nhưng tỷ lệ Công giáo tại đây vẫn còn cao và mức độ thực hành đạo vẫn còn mạnh hơn nhiều so với các nước Âu Châu khác. Từ đó, người ta nhấn mạnh đến một kiểu mẫu giáo hội khác cho giáo hội tại Ireland, khác với kiểu mẫu trước đây. Dưới đây là một số điểm tối và điểm sáng trong giáo hội tại nước này và những thách đố được đề ra cho giáo hội tại Ireland.
Trong số 7 triệu dân tại Cộng hòa Ireland hiện nay, có 5.330.000 tín hữu Công giáo. Trong thời thịnh hành trước đây, hơn 93% tín hữu Công giáo Ireland tham dự thánh lễ hàng tuần. Vị trí đặc biệt của giáo hội Công giáo được nhìn nhận trong hiến pháp quốc gia, và ly dị cũng như phá thai là điều không được luật pháp chấp nhận. Giáo hội Ireland cũng cung cấp nhiều linh mục và nữ tu đến độ 1/3 các linh mục và một nửa số nữ tu Ireland được gửi đi các xứ truyền giáo. Tình trạng này khiến Đức Giáo Hoàng John 23 vào năm 1961 đã viết thư cho Đức Hồng Y John Dalton, bây giờ là giáo chủ Công giáo Ireland, rằng bất kỳ quốc gia Kitô nào cung cấp số lượng linh mục hơn kém, nhưng Ireland, quốc gia yêu quý, là người mẹ nhiều hoa trái nhất trong lĩnh vực này. Điều chúng ta đang chứng kiến là cái chết của một kiểu mẫu giáo hội Công giáo tại Ireland, chứ không phải là chính Công giáo. Kiểu mẫu ấy có từ năm 1850, tức là từ thời Đức Tổng giám mục Paul Cullen của giáo hội Armagh, là giáo phận đầu tiên của Ireland. Kiểu mẫu giáo hội Công giáo ấy là một giáo hội quy trọng tâm và giáo sĩ và gắn bó với tòa thánh. Ngài du nhập các cuộc rước, chầu thánh thể, tĩnh tâm và các việc đạo đức, khuyến khích xây các trường học và nhà thương do các linh mục và tu sĩ đảm trách. Ngài đặt nền tảng vững mạnh cho một giáo hội Công giáo thịnh hành tại Ireland trong suốt thế kỷ 20. Ngày nay, kiểu mẫu giáo hội ấy đang suy tàn. Dấu hiệu mạnh nhất là tuổi trung bình của linh mục ở Ireland lên tới 70, và mùa thu năm ngoái chỉ có 6 chủng sinh mới bắt đầu năm học tại Đại chủng viện quốc gia ở Maynooth, gần thủ đô Dublin. Đây là con số thấp nhất từ khi chủng viện này được thành lập cách đây 223 năm, tức là năm 1795. Theo Hiệp hội các linh mục Công giáo Ireland, trong 23 năm qua, tức là từ năm 1995 đến nay, số các linh mục hoạt động giảm 43%. Đồng sáng lập viên hội này là cha Brendan Hoban nói rằng, các linh mục Ireland hầu như sẽ biến mất trong vòng 20 năm tới đây. Nhưng điều chúng ta đang chứng kiến là cái chết của một kiểu mẫu giáo hội Công giáo tại Ireland, chứ không phải là chính Công giáo như vừa nói. Phúc trình về những lạm dụng tính dục trẻ em trong Tổng giáo phận Dublin mô tả một giáo hội cai trị, kiêu hãnh, lạm dụng, phản bội giáo huấn của mình và dân chúng, lạm dụng các trẻ em và tạo điều kiện dễ dàng cho những lạm dụng ấy qua sự bao che và bảo vệ của mình.
Theo phúc trình năm 2009 của thẩm phán Yvonne Murphy, thì các ưu tiên của Tổng giáo phận Dublin trong khi xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em là duy trì bí mật, tránh gương mù, bảo vệ thanh danh của giáo hội và bảo tồn những tài sản của mình. Tất cả những khía cạnh khác, kể cả an sinh của các trẻ em và công lý cho các nạn nhân, đều phải tùy thuộc các ưu tiên đó. Tổng giáo phận đã không áp dụng các giáo luật của mình và hết sức tránh việc nhà nước thi hành luật. Đó là một kiểu mẫu cho những gì xảy ra từ các giáo phận và các tổ chức công giáo khác của Ireland trong các phúc trình khác của nhà nước. Theo nữ thẩm phán Murphy, tệ nhất là an sinh của các trẻ em lẽ ra phải là ưu tiên, thì không phải là một yếu tố được cứu xét trong các giai đoạn đầu tiên. Nhưng nếu giáo hội Công giáo Ireland có lỗi trong việc phản bội dân của mình, thì Roma cũng có lỗi như thế. Điều này được nhấn mạnh trong tuần trước đây với những tiết lộ từ cuộc gặp gỡ giữa cựu nữ tổng thống Mary McAleese hồi năm 2003 với Đức Hồng Y Angelo Sodano, bấy giờ là quốc vụ khanh tòa thánh. Sau vụ công bố phúc trình về những lạm dụng trong giáo phận Cloyne hồi tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Ireland bây giờ là ông Enda Kenny đã làm một diễn văn mạnh mẽ tấn công giáo hội. Ông nói, phúc trình Cloyne cho thấy một toan tính của tòa thánh cản trở một cuộc điều tra trong một nước dân chủ có chủ quyền. Và ông cũng nói rằng, thay vì lắng nghe bằng chứng về sự tủi nhục và phản bội, thì phản ứng của Vatican là phân tích và nghiên cứu với cái nhìn của một nhà giáo luật. Lập trường tính toán và khô cằn đó là điều hoàn toàn trái ngược với sự quyết liệt, khiêm tốn và cảm thông vốn là nền tảng của giáo hội Công giáo Roma. Chính phủ Ireland bây giờ đã đóng cửa đại sứ quán của mình cạnh tòa thánh vào tháng 11 năm 2011. Sau đó, đại sứ quán được mở lại và quan hệ giữa Ireland và tòa thánh được cải tiến nhiều. Mặc dù có sự phản bội nói trên, một con số lớn các tín hữu Công giáo Ireland vẫn sống đức tin, cho dù họ ít tín nhiệm nơi giáo hội. Cuộc thăm dò năm 2016 ở Ireland cho thấy 78,3% dân Ireland vẫn nói mình là tín hữu Công giáo.
Một cuộc nghiên cứu xã hội về 18 nước ở Âu Châu hồi năm 2016 và được công bố hồi tháng 11 năm ngoái cho thấy tỷ lệ tín hữu Công giáo Ireland tham dự thánh lễ hàng tuần vẫn cao hơn so với tình trạng nhiều nước khác ở Âu Châu. 36% tín hữu Ireland tham dự thánh lễ ít là mỗi tuần một lần, tức là gần gấp 3 tỷ lệ tín hữu dự lễ tại các nước Âu Châu dự lễ hàng tuần, cụ thể là chỉ có 12,8% tại các nước ấy. Cuộc thăm dò đó cho thấy số tín hữu Công giáo Ireland cầu nguyện mỗi tuần ít nhất là một lần, tỷ số là 55,3%, trong khi tỷ lệ trung bình tại 18 nước Âu Châu khác là 30%. Ngoài ra, lứa tuổi ít thực hành đạo nhất tại Ireland là từ 16 đến 29 tuổi, nhưng ở tuổi này, số người thực hành đạo tại Ireland vẫn cao hơn so với các nước Âu Châu khác. Nơi những người trẻ Ireland này, 54% xưng mình là Công giáo, 24% thực hành đạo hàng tuần ngoài những dịp đặc biệt và 43% cầu nguyện hàng ngày. Tỷ lệ dự lễ hàng tuần tương tự như thế, người ta chỉ thấy ở Ba Lan 47% và Bồ Đào Nha 27%. Tất cả những sự kiện ấy chứng tỏ đức tin vẫn tiếp tục là điều quan trọng đối với dân Ireland, mặc dù có cuộc bách hại trong quá khứ và những gương mù trong thời gian gần đây. Đức tin đó tiếp tục được biểu lộ trong sự cảm thương sâu đậm và lâu dài của dân Ireland. Cụ thể là họ tiếp tục ủng hộ các chính nghĩa như cơ quan Troche của Giám mục Công giáo Ireland trợ giúp phát triển hải ngoại. Năm ngoái, tổ chức này đã quyên được 29.100.000 euro, tức là tăng 12 triệu euro so với năm trước đó, và là mức độ cao thứ hai trong 45 năm lịch sử của cơ quan Bắc Ái này. Dù sao đi nữa, dân Công giáo Ireland vẫn trung thành, quảng đại và có lòng từ bi dù thế nào đi nữa.
Thánh lễ Đức Thánh Cha John Paul cử hành tại công viên Phoenix hồi năm 1979 thu hút 1.250.000 người tham dự, theo con số chính thức, tức là 1/3 dân Ireland. Những lời của ngài về cuộc xung đột tại Bắc Ireland, lời cổ võ hòa bình và hòa giải không bị quên lãng. Đức John Paul II ca ngợi lòng mộ đạo của dân Ireland, đặc biệt số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng ngài cảnh giác chống lại sự vô hiệu hóa những nguyên tắc thánh thiêng, nhất là tính chất thánh thiêng của sự sống, sự bất khả phân ly của hôn phối và ý nghĩa đích thực của tính dục con người. 39 năm sau, những lời nhắn nhủ đó hầu như không còn hiệu quả và xã hội Ireland đã thay đổi rất nhiều. Từ năm ngoái 2017, không những Cộng hòa Ireland có một thủ tướng là người đồng tính luyến ái và gốc Ấn Độ, đó là ông Leo Varadkar, năm nay 39 tuổi, và những ngày trước đây, ông tuyên bố sẽ thỉnh cầu Đức Giáo hoàng Francisco công nhận các gia đình đồng phái khi hội kiến với ngài những ngày tới đây. Năm 2015, Ireland là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận các cặp đồng phái bình đẳng về pháp luật với hôn nhân truyền thống sau một cuộc trưng cầu dân ý sửa hiến pháp về vấn đề này. Mặc dù các vị lãnh đạo giáo hội Ireland kêu gọi dân chúng bỏ phiếu chống hôn nhân đồng phái, nhưng 62% cử tri bỏ phiếu ủng hộ cuộc cải tổ này. Và các cuộc trưng cầu dân ý cuối tháng 5 năm nay về việc sửa hiến pháp để cho phá thai, giáo hội cũng phải bất lực nhìn nhận rằng lập trường của giáo hội không còn ảnh hưởng nữa. 2/3 cử tri đã ủng hộ việc sửa hiến pháp để cho phá thai. Trước đó, luật Ireland chỉ được phá thai khi có thai vì bị hãm hiếp, vì loạn luân và bào thai bị dị hình. Nay có thể phá thai đến tuần lễ thứ 12 và không cần nêu lý do. Tại Ireland ngày nay, tỷ lệ ly dị là 4,7%, nhưng vẫn còn thấp nhiều so với tỷ lệ tại các nước Âu Châu khác. Tỷ lệ sinh sản là 14 trên 1.000, vẫn còn rất cao so với Âu Châu. Những người đồng tính luyến ái đã phát động chiến dịch kêu gọi Đức Giáo hoàng Francisco loại bỏ đoạn văn trong sách giáo lý Công giáo, khẳng định rằng xu hướng đồng tính luyến ái khách quan là xáo trộn. Họ cho rằng định nghĩa ấy nuôi dưỡng sự bất bao dung và toan tính biện minh cho sự kỳ thị. Một nguồn mạch làm bất mãn dân là loại trừ phụ nữ ra khỏi chức linh mục. Bà McAleese, cựu phó tổng thống Ireland, đã mô tả giáo hội là một đế quốc bài phụ nữ. bà Sharon Tickmoon, một tín hữu công giáo, nghiên cứu gia và văn sĩ, mới viết một cuốn sách về phụ nữ trong giáo hội, than phiền rằng phụ nữ có quyền nói tại Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, nhưng không được quyền bỏ phiếu.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại lòng can đảm và dấn thân của cha Tony O'Riordan, nhà truyền giáo dòng tên người Ireland, dù cho tấn công bạo lực xảy ra tại Nam Sudan.
Cha Tony O'Riordan là một linh mục dòng tên người Ireland, truyền giáo tại Nam Sudan, một quốc gia ở châu Phi mới được thành lập từ năm 2011. Cha O'Riordan được bổ nhiệm phụ trách trung tâm cứu trợ của dòng tên tại Manba. Trung tâm của dòng được tổ chức với các chương trình giáo dục nhằm thăng tiến đời sống của người dân Nam Sudan. Nhưng mới đây, nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở của dòng cũng như của nhiều cơ sở khác của tổ chức phi chính phủ, vì lý do an ninh của các nhân viên cũng như vì các cơ sở vật chất bị tàn phá, nên trung tâm cứu trợ của dòng tên buộc phải ngừng các hoạt động trong vùng Manba. Nhiều nhân viên của các tổ chức nhân đạo đã được sơ tán khỏi Manba, nhưng cha O'Riordan vẫn ở lại để giám sát một dự án xây dựng trường học và chương trình đào tạo giáo viên. Cha đã kể lại kinh nghiệm đã trải qua tại đây khi những cuộc tấn công liên tiếp xảy đến. Quận Manba là nơi có một trong những trại tị nạn bị cô lập nhất trên thế giới. Một thành phố liều rộng lớn cho hơn 150.000 người tị nạn. Trong vụ bạo lực mới nhất xảy ra vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, khu vực của cha O'Riordan đã bị tấn công. Tình hình không thể dự đoán được. Cha O'Riordan nói, các gia đình đang ăn cỏ để sống sót trong cuộc chiến tranh sâu xé Nam Sudan. Cha O'Riordan mô tả khoảnh khắc đáng sợ khi đám đông bạo lực đã cố gắng vượt qua hàng rào làm bằng những tấm kim loại kẽm bao quanh khu vực của cha. Cha kể, chúng tôi có thể nghe thấy những tấm kẽm đổ xuống ào ào. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng la hét của đám đông. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng súng. Cuối cùng, bốn thành viên của Hội đồng Giáo xứ địa phương đã thuyết phục đám đông dừng lại và rút lui. Cha O'Riordan cho biết, chúng tôi là tổ chức phi chính phủ duy nhất thoát được bạo lực. Cha nói đó là một phép lạ. Không có ai bị mất mạng trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, những người biểu tình đã để lại những dấu vết tàn phá gây thiệt hại cho trung tâm học tập của dòng tên, là nơi dòng đào tạo giáo viên, các lớp học tiếng Anh và huấn luyện về máy vi tính. Thực tế, nó hoàn toàn bị phá hủy và tất cả mọi thứ đã bị cướp bóc. Giường, sách, máy vi tính, nồi niêu, bàn ghế, mọi thứ đã bị lấy đi. Thứ duy nhất còn lại là các bài kiểm tra của 500 sinh viên sư phạm đã tham dự kỳ thi vào tuần trước khi các cuộc tấn công xảy ra. Cha O'Riordan không biết là hành động bạo lực này chỉ là một hành động đơn lẻ hay liệu nó là một khúc dạo đầu cho một kế hoạch lớn hơn. Bạo lực đã khiến cho 500 nhân viên nhân đạo phải rời bỏ miền này, sơ tán đến thủ đô Juba. Trong một cuộc tấn công khác xảy ra gần đây, 19 người dân không có vũ khí đã bị bắn chết, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Cuộc tấn công buộc tổ chức cứu trợ của dòng tên phải ngưng tất cả những hoạt động để bảo đảm an toàn cho đội ngũ còn lại ở Manba. Qua chiếc máy radio cá nhân, cha O'Riordan nhận được tin tức về cuộc tấn công sắp xảy ra trong khu vực của cha. Khu vực gần nơi cha nhất chỉ cách 300 mét và không lâu cha đã có thể nghe thấy rằng họ đang bị tấn công. Cha biết chỉ là vấn đề thời gian trước khi một nhóm đột kích đến khu vực của cha. Cha kể, chúng tôi đã khóa những gì chúng tôi có thể. Nhân viên địa phương đã chạy về nhà của họ. Những người chúng tôi còn ở lại trong khu vực đã trú ẩn trong bốn phòng chắc chắn nhất của chúng tôi. Chúng tôi sợ điều tồi tệ nhất. Chúng tôi có thể nghe thấy sự hỗn loạn do 200 đến 300 kẻ tấn công gây nên. Tổng cộng, kể các khu vực của các tổ chức phi chính phủ đã bị tấn công, cha O'Riordan mô tả đó là một loạt các cuộc tấn công phối hợp. Trong một sự kiện khác, tại một dự án khác của tổ chức cứu trợ của dòng tên ở Zambia, có đến 40 trẻ em đã bị bắt cóc. Cha kể rằng các chàng trai bị buộc phải chiến đấu, các cô gái được sử dụng như nô lệ tình dục. Mặc dù bạo lực, cha Oriodan cho biết cha vẫn cam kết tập trung lại những nỗ lực của mình để xây dựng lại những gì đã bị phá hủy trong bạo lực mới xảy ra. Cha nói, chúng tôi không thể bỏ cuộc. Cuộc tấn công đã buộc tổ chức cứu trợ của dòng tên ngưng tất cả các hoạt động quan trọng trong cộng đồng địa phương và với dân số tị nạn trong khu vực vùng Manba. Điều này đồng nghĩa với việc 80.000 người không thể theo học các lớp tiếng Anh, vi tính, đào tạo giáo viên và nghề nghiệp để có thể có cơ hội xây dựng tương lai chắc chắn hơn cho họ và cho cộng đồng của họ. Dù cho các cuộc tấn công vào các cơ sở của dòng, văn phòng truyền giáo của tỉnh dòng Ireland và các đối tác sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho tổ chức cứu trợ dòng tên, qua việc cung cấp giúp đỡ về tâm lý xã hội cho các chương trình giáo dục trong vùng. Những bạo lực xảy ra ở Nam Sudan cần sự can thiệp cấp thời của cộng đồng quốc tế để tái lập luật pháp, trật tự và an bình cho mọi người dân của đất nước non trẻ này.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Ơn cao minh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài hôm nay chúng tôi sẽ bàn đến ơn thứ bảy, ơn cao minh. Trong các ơn của Chúa Thánh Thần, cao minh được đặt ở chóp đỉnh, không những bởi vì nó kiện toàn đức mến là cốt lõi của sự trọn lành, nhưng mà vì nó đưa linh hồn đến chỗ kết hiệp với Thiên Chúa, một sự kết hiệp được đặt tên là huyền bí, cho phép nếm hưởng trước hạnh phúc vĩnh cửu ngay từ trần gian này. Cũng giống như các chuyện bài trước đây, chúng ta bắt đầu với việc giải thích từ ngữ. Trong tiếng Latin, ơn huệ thứ bảy được gọi là Sapientia, Hy Lạp Sophia, tiếng Pháp là Sages, tiếng Anh là Wisdom. Đây là một từ ngữ khá quen thuộc ở trong Kinh Thánh, bởi vì được đặt tên không những cho một tác phẩm mà thậm chí cho cả một thể văn. Sapientia còn là một ưu phẩm của Thiên Chúa. Và trong Tân Ước, Thánh Phaolô gọi Đức Kitô là Sapientia Dei. Từ này thực sự là khôn ngoan. Thế nhưng, khôn ngoan cũng được dùng để mà sự danh từ Prudentia, là một nhân đức dạy chúng ta cách thức cư xử phù hợp với lý trí. Để tránh trường hợp, chúng tôi đề nghị dịch Sapientia là cao minh, ám chỉ một sự sáng suốt vượt trội. Tuy rằng nó vẫn chưa diễn tả bản chất của ân huệ này, như sẽ nói dưới đây. Ở bên Đông Phương, có một vài khái niệm tương tự, chẳng hạn như là tuệ, thông tuệ, hay là huệ, trí huệ, hay là ngộ, giác ngộ. Minh triết, philosophia, theo ngữ Hy Lạp có nghĩa là yêu mến cái sophia. Trong ngôn ngữ thường ngày, bên cạnh cái từ cao minh, chúng ta cảm thấy nhiều thuật ngữ tương đương tự như là thượng trí, uyên thâm, bác học, thông thái, minh mẫn, vân vân. Những từ ngữ này nói lên một kiến thức rộng rãi, đặc biệt một sự từng trải chuyên môn trong một lĩnh vực nào đó, thấu hiểu vấn đề đến tận nguồn tận ngọn. Bản chất, như vừa nói trên đây, trong Kinh Thánh, Sapientia cao minh không chỉ là tên đặt cho một tác phẩm, mà còn cho cả một thể văn cựu ước, bao gồm các sách Gióp, Châm Ngôn, Giảng Viên, Khôn Ngoan, Huấn Ca. Ý nghĩa của từ này rất là xúc tích. Tuy nhiên, khi bàn về ân huệ thánh linh, truyền thống thần học Kitô giáo giới hạn vào lãnh vực tu đức, hoặc nói một chính xác hơn, vào cấp bậc huyền bí trong hành trình con người tiến tới kết hiệp với Thiên Chúa. Theo quan điểm Nguyễn Trân, trước khi bắt đầu một việc gì, chúng ta cầu xin thánh linh đến soi sáng hướng dẫn, hay nói tắt, xin ngài ban ơn khôn ngoan. Thử như vậy thì ơn khôn ngoan tương ứng với ơn chỉ giáo, Concilium đã được bảo trước đây, hoặc cùng lắm là ơn minh luận sincere để biết nhận ra vấn đề. Còn cái ơn cao minh mà chúng ta đang bàn mang một ý nghĩa đặc biệt, thậm chí khác với ý nghĩa quen được hiểu trong Kinh Thánh nữa. Khái niệm Kinh Thánh đề cập đến cao minh dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Có thứ cao minh thủ đắc do kinh nghiệm, có thứ cao minh được ban từ trời cao. Ở trong Cựu Ước, vua Solomon điển hình có một nhân vật cao minh, cách riêng bởi vì nhà vua đã xin và đã được ơn Chúa ban thần khí khôn ngoan. Nên nhớ là đức cao minh không chỉ giới hạn vào các uyên chức viên bác, nhưng quan trọng hơn nữa là nếp sống phù hợp với luật của Chúa. Trong tân ước, đứng cạnh sự đối chọi giữa người khôn và người dại, thí dụ Matthew chương 7 của 24-27, ta còn thấy đối chọi giữa hai thứ cao minh, một thứ cao minh thật và một thứ cao minh giả, hoặc là cao minh theo thế gian và cao minh theo xác phạm. Trong thư gửi Roma, Thánh Phaolô phân biệt giữa cái cao minh theo thần khí và cái cao minh theo xác thịt. Roma chương 8 câu 5. Cao minh theo thần khí là một công hiệu thánh linh, nhờ đó tâm trí con người được đổi mới, ngõ hầu có khả năng phân định đâu là ý Chúa, điều chi là tốt đẹp đặt lòng Chúa. Roma 12:2. Còn cao minh theo xác thịt là xu hướng chiều theo tội lỗi, không tuân theo được Chúa. Roma chương 8 câu 7 câu 8. Trong thư thứ nhất về Cô-rinh-tô, Thánh Phaolô tông đồ lại còn đối chọi giữa cao minh của thập giá và cao minh của thế gian. Thiên Chúa đã mặc khải sự cao minh đến thập giá của Đức Kitô, một điều mà thế gian coi là điên rồ. 1 Cô-rinh-tô chương 1 câu 21-25. Duy những con người thần khí mới có thể khám phá ra cái sự cao minh đó. Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì thánh linh, vì họ cho đó là điên rồ. Họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ thánh linh mới có thể xét đó. 1 Cô-rinh-tô 2:14. Qua các kiểu đối chọi như vậy, Thánh Phaolô muốn cho thấy rằng tiêu chuẩn mới của sự cao minh là ánh sáng của thánh linh, giúp chúng ta đánh giá mọi sự theo cái nhìn của Thiên Chúa. Và chính thánh nhân mang áp dụng điều này cho bản thân mình. Thực vậy, điều mà người đời cho là thiệt thòi thì ông cho là có lợi vì Đức Kitô. Ngược lại, điều người đời cho là lợi lộc thì ông coi là rác rưởi. Philippe 3 câu 78. Nhờ biết nương tựa vào quyền năng Đức Kitô mà ông dám quả quyết. Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. 2 Cô-rinh-tô 12:10. Một cách tương tự như vậy, Thánh Giacôbê đối chọi giữa cao minh của thế gian và cao minh từ trời. Sự cao minh của thế gian mang lại tranh chấp, ghen tương, chua chát. Trái lại, Đức cao minh Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiền hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và xin nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình. Thư của Thánh Giacôbê chương 4, từ câu 13 đến câu 17. Bên trên các sự đối chọi đó, Tân Ước đề cao một khuôn mẫu cao minh mới, đó là Đức Kitô. Đức Kitô được đồng hóa với đấng cao minh. Trong tự ngôn của Tin Mừng thứ 4, Thánh Gioan trình bày Đức Kitô như là lời đã hiện hữu từ muôn thuở bên cạnh Thiên Chúa, đã hợp tác vào việc tạo dựng vũ trụ, đã cư ngụ giữa loài người. Tư tưởng tương tự cảm thấy nơi thư Côrôse chương 1 câu 15, thư gửi Hebrew chương 1 câu 3. Thánh Phaolô không ngần ngại gọi Đức Kitô là Đức cao minh của Thiên Chúa, 1 Cô-rinh-tô 1:24. Nơi Đức Kitô, đấng cao minh của Thiên Chúa làm người, chúng ta gặp được Đức cao minh trọn hảo. Qua các hành động, người dạy chúng ta rằng Đức cao minh đích thực ở chỗ biết đặt mình phục vụ tha nhân, bất luận là bạn hay thù, vì lòng mến Chúa Cha. Qua cái chết trên thập giá, người chứng tỏ rằng Đức cao minh đích thực dẫn tới chỗ trao hiến thân mình cho phần đối nhân loại để tuân hành chương trình của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, dưới cả mắt người đời, cái kiểu cao minh như vậy là thái độ thái quá hoặc là giải ruột. Khi trình bày các môn đệ biết ý định phải đến Jerusalem để chịu khổ hình và hy sinh, ông Phêrô đã trách rằng: Chúa ơi, đừng làm như thế, điều ấy không thể nào xảy ra được. Thế nhưng, Chúa Giêsu quay lại bảo Phêrô: Satan, cút đi, người cớ vấp phạm cho ta, bởi vì tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Matthew 16:22-23. Thần học, khi bàn tới cao minh như là ân huệ của thánh thần. Thần đã muốn nghiên cứu cách riêng đến việc biết Chúa bằng cách đối chiếu với những cách biết khác nhau, cũng như bằng cách đối chiếu với đức tin và đức mến chi phối trí tuệ và ước muốn của con người. Những cách hiểu biết trong suốt 7 ân huệ của thánh linh thì 4 ân huệ chi phối sự hiểu biết và sẽ gây lẫn lộn khi dịch thuật, đó là chỉ giáo (concilium), minh luật (scientia), thông hiểu (intellectus), cao minh (sapientia). Ân chỉ giáo mang tính cách thực hành, biết cách ứng xử cụ thể, thuộc về đức khôn ngoan. Ân minh luật thuộc về đức tin, biết đánh giá mọi vật dưới ánh sáng vĩnh cửu. Ân thâm hiểu cũng thuộc về đức tin, nhưng mà liên quan tới các mầu nhiệm mặc khải. Còn ân cao minh nhắm đến Thiên Chúa là chân lý đệ nhất, là nguyên ủy của đức tin. Hơn thế nữa, nhắm tới việc kết hiệp với Thiên Chúa, đối tượng của đức mến. Nói một cách khác, biết các chuyện thưởng thức là một chuyện, biết những mầu nhiệm mặc khải là chuyện khác. Biết theo trí tuệ là một chuyện, biết theo cảm nghiệm là chuyện khác. Tư duy và chiêm học, triết học và thần học có đưa ra một thứ phân biệt khác nữa cho hành vi của trí tuệ. Trong tiến trình khám phá chân lý, con người phải vận dụng nhiều động tác, khởi đi từ các nguyên lý hiển minh, ta dùng lý luận để mà phân tích đối chiếu và khám phá ra các chân lý mới. Một khi tìm thấy chân lý rồi, đức trí có thể an nghỉ thưởng thức kết quả của công trình làm việc của mình. Một cách tương tự như vậy, trong đời sống cầu nguyện, chúng ta dùng lý trí để mà suy nghiệm các chân lý mặc khải và tiến trình kết thúc với việc thưởng thức chân lý đấy, được tên là chiêm ngắm (contemplation). Tuy nhiên, bên cạnh cái việc chiêm ngắm thủ đắc, các nhà thần bí, đặc biệt trường phái Cát Minh, nói tới một thứ chiêm ngắm thiên phú (contemplation infusa). Nhờ đó linh hồn được tới sự kết hiệp với ba ngôi Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.